Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 29 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về vài kỷ niệm của Công đồng chung Vatican II. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ của một tín hữu tìm thấy con đường trở về với Thiên Chúa sau thời gian dài xa lìa giáo hội Công giáo. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ý nghĩa và những điều kiện về ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Castel Gandolfo, chiều ngày 27 tháng 8 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Maria Monti, đã đến gặp Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết đây là một cuộc viếng thăm với tư cách riêng, và trong cuộc hội kiến dài 40 phút, hai vị đã trao đổi cảm tưởng về những vấn đề quốc tế và cuộc khủng hoảng kinh tế, tình hình Âu Châu và những thách đố chính mà Liên hiệp Âu Châu đang phải đương đầu, đặc biệt là những đóng góp mà các công dân, nhất là các thế hệ trẻ có thể mang lại cho sự tăng trưởng về mặt nhân bản và tinh thần. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Monti cũng gặp Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone. Từ ngày lên nhậm chức Thủ tướng, ông Monti, một tín hữu công giáo nhiệt thành, đã nhiều lần gặp gỡ Đức Thánh Cha, kể cả những lần ông ra phi trường tiễn ngài đi viếng thăm mục vụ hoặc đón ngài trở về. Hôm 27 tháng 8, ông Monti cũng gặp Tổng thống Italia Giorgio Napolitano để thảo luận về chương trình hoạt động chính phủ chuẩn bị thi hành sau khi kết thúc mùa hè này.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Amway bên Venezuela. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Cha Diego Rafael Barón Sánchez, Tổng giám mục giáo phận Cumana, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết, Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Amway, bang Franconi, làm cho nhiều người chết và bị thương, thiệt hại lớn lao về vật chất. Ngài cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời cho những người thiệt mạng, đồng thời bày tỏ sự gần gũi những người bị thương, cũng như tất cả những người bị thiệt hại và thân nhân của họ. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích tất cả cộng đồng dân sự trong tinh thần bác ái và liên đới Kitô trợ giúp cần thiết cho những người bị mất gia cư và tài sản. Nhà máy lọc dầu ở mạng Đông Bắc Venezuela bị nổ hôm thứ Bảy 25 tháng 8 vừa qua, làm cho hơn 40 người thiệt mạng, 6 người bị mất tích, 80 người bị thương.
Roma, Đức Gioan Paulo I, vị giáo hoàng 33 ngày, có thể được phong chân phước trong vòng 3 hoặc 4 năm tới đây. Trên đây là lời tuyên bố của cha Giorgio Lise, phó thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Paulo I với đài truyền hình công giáo TV2000 ở Italia hôm 26 tháng 8 vừa qua. Năm nay là kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của Đức Cố Giáo Hoàng, tục danh là Albino Luciani, và ngày 26 tháng 8 là kỷ niệm 34 năm Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Ngài qua đời đột ngột ngày 28 tháng 9 năm 1978. Cha Lise cũng loan báo ngày 17 tháng 10 sắp tới tập hồ sơ đúc kết gọi là Positio về cuộc sống, hoạt động và chứng tá của Đức Gioan Paulo I sẽ được hoàn thành. 9 chuyên gia của Bộ Phong Thánh sẽ cứu xét để cho ý kiến. Sau đó Hội đồng Hồng Y của Bộ Phong Thánh sẽ nhóm họp để quyết định xem vị tôi tớ Chúa có thực hành các nhân đức đến mức độ anh hùng hay không. Nếu các nhân đức này được xác nhận, thì án phong còn cần phải có một phép lạ được chứng thực. Cha Giorgio Lise cho biết hồ sơ về vấn đề này cũng đã sẵn sàng. Đây là vụ khỏi bệnh lạ lùng của một nhân viên ngân hàng ở thành phố Altamura, Nam Italia. Ông bị ung thư bao tử và đã cầu xin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I cứu giúp. Án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô I đã được khởi sự hồi tháng 11 năm 2003 tại giáo phận nguyên quán của ngài, Belluno Fentre thuộc miền Veneto, đông bắc Italia. Giai đoạn điều tra ở cấp giáo phận được hoàn thành hồi tháng 11 năm 2006 và toàn bộ hồ sơ được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma để tiếp tục cứu xét.
Aleppo. Tòa Tổng giám mục giáo phận Aleppo của Giáo hội Công giáo Menkit ở miền Bắc Syria đã bị cướp phá. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 27 tháng 8 vừa qua cho biết, vài giờ trước đó, Đức Tổng giám mục Răng Lê Măng Răng Bạc và vài linh mục đã rời Tòa Tổng giám mục và tị nạn tại tu viện của dòng Francisco ở thành Aleppo để tránh các cuộc giao tranh. Vụ này đã xảy ra hôm thứ Năm 23 tháng 8 vừa qua, và hiện nay Đức Tổng giám mục đang ở Liban và chuẩn bị đi Pháp. Hãng Fides trích thuật nguồn tin ở địa phương cho biết, thủ phạm vụ tấn công là những nhóm chưa được xác định, họ muốn khơi lên một cuộc chiến tranh tôn giáo và kéo dân Syria vào cuộc xung đột hiện nay. Trong những tháng qua, Tòa giám mục của Giáo hội Công giáo Maronite cũng đã bị hư hại vì cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Theo tin của các cha dòng Francisco và của cha George Abukhazen, quyền đại diện tông tòa Công giáo Latin ở Aleppo hồi cuối tuần qua, một đại diện của Đức Tổng giám mục Răng Bạc đã ghé qua Tòa Tổng giám mục và thấy các cửa bị phá toang và thiếu nhiều vật dụng như các máy vi tính. Cả bảo tàng viện Byzantine tên là Maarat Naaman cũng bị đột nhập và nhiều đồ vật triển lãm cùng với các ảnh đạo vẽ trên gỗ bị hư hại.
Aleppo là thủ đô kinh tế của Syria. Tổng giáo phận Công giáo Menkit tại đây có 18.000 tín hữu. Hãng tin Fides trích thuật nguồn tin ở Aleppo cho biết do sự can thiệp của các nhóm Hồi giáo tham chiến ở Syria, người ta thấy có một toan tính cổ võ oán thù và xung đột phe phái đang diễn ra tại đây. Người ta cũng ghi nhận sự hiện diện ngày càng gia tăng của các dân quân Hồi giáo Wahhabit và Salafit đến từ Chechnya, Pakistan, Liban, Afghanistan, Tunisia, Ả Rập Saudi và Libya. Các nhóm này chỉ theo đuổi mục tiêu là tạo nên sự hỗn độn, tàn phá, những hành vi tàn ác và làm tê liệt đời sống xã hội. Các thường dân Syria là nạn nhân, nhưng họ không để mình rơi vào những cạm bẫy ấy.
Czestochowa, Giáo hội Công giáo Ba Lan dự kiến sẽ phúc trình minh bạch tình trạng tài chính của mình. Trên đây là quyết định của các giám mục giáo phận Ba Lan trong khóa họp kết thúc hồi cuối tuần qua tại đền thánh Đức Mẹ Czestochowa. Trong dịp này, các giám mục đã thỏa thuận với nhau trên nguyên tắc về việc thành lập các hội đồng kinh tế tại các giáo phận và giáo xứ. Các hội đồng này có nhiệm vụ quản lý tài sản và số thu nhập của giáo hội và sẽ công bố phúc trình về tình trạng tài chính của giáo phận và giáo xứ liên hệ. Một ủy ban dưới sự hướng dẫn của Đức cha Victor Scovore, Tổng giám mục giáo phận Katowice, đã đề nghị các biện pháp trên đây. Thành phần của các hội đồng kinh tế bao gồm cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Cho đến nay, chỉ có một vài giáo phận và giáo xứ có những hội đồng thuộc loại này. Đảng Tự do Hữu Phái đang cầm quyền và các đảng bảo thủ thuộc phe đối lập ở Ba Lan chào mừng các biện pháp cải tổ của Hội đồng Giám mục và nói rằng thật là một điều rất tốt khi giáo hội muốn cho thấy rõ mình làm gì với những tiền bạc đã quyên góp được. Cho đến nay, việc quản lý ngân sách của giáo xứ là điều hoàn toàn tùy thuộc cha sở. Tuy nhiên, từ ít lâu nay tại một vài giáo phận ở Ba Lan bắt đầu có hội đồng giáo xứ.
Czestochowa, ngày 9 tháng 9 tới đây tại các nhà thờ trên toàn nước Ba Lan sẽ công bố sứ điệp chung giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga kêu gọi hai dân tộc hòa giải. Trên đây là quyết định của Hội đồng Giám mục Ba Lan trong khóa họp kết thúc hôm 25 tháng 8 tại đền Thánh Đức Mẹ Czestochowa. sứ điệp đã được Đức Tổng Giám mục Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, và Đức Thượng phụ Kirill I, Giáo chủ Chính thống Nga, ký kết ngày 17 tháng 8 vừa qua tại thủ đô Warsaw. Qua đó, hai dân tộc được mời gọi tha thứ cho nhau về những đau khổ và bất công đã phải chịu. Mỗi người Ba Lan cần coi mỗi người Nga như một người bạn và anh chị em, và đối lại mỗi người Nga cũng làm như vậy đối với người Ba Lan. Đức Tổng Giám mục Michalik bày tỏ hy vọng sứ điệp sẽ ảnh hưởng trên các tín hữu. Cuộc viếng thăm của Đức Thượng phụ Kirill tại Ba Lan là một bước tiến quan trọng nhằm giúp hai giáo hội xích lại gần nhau hơn. Chỉ như thế sự cộng tác với nhau mới có thể tiếp tục một cách hữu hiệu. Quan hệ giữa Nga và Ba Lan vì những xung đột lịch sử cho đến nay vẫn mang nặng tính chất nghi kỵ lẫn nhau. Trong một cuộc thăm dò dư luận, 40% người Ba Lan đánh giá xấu quan hệ với Nga và chỉ có 10% cho là tốt.
Kênh Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Kênh bên Đức, tuyên bố rằng các thành viên huynh đoàn Thánh Pio X phải chấp nhận trọn vẹn giáo huấn của Đức Giáo Hoàng và của Công đồng chung Vatican II để có thể được Tòa Thánh nhìn nhận hoàn toàn. Huynh đoàn này gồm các tín hữu Công giáo thủ cựu và do Đức cố Tổng giám mục Lefebvre, người Pháp, thành lập trong thập niên 1970 và ly khai khỏi Giáo hội Công giáo sau khi vị này tự ý truyền chức giám mục cho 4 giám mục mà không có phép của Tòa Thánh. Tiến trình tìm về hiệp nhất giữa huynh đoàn này với Tòa Thánh đang ở trong vòng thảo luận từ vài năm nay. Trong tuyên ngôn đăng trên mạng ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Meissner khẳng định rằng huynh đoàn Thánh Pio X cũng phải chấp nhận sắc lệnh của Công đồng về tự do tôn giáo, tuyên ngôn về quan hệ với người Do Thái, cũng như cuộc cải tổ phụng vụ. Ngoài ra, việc trở về của huynh đoàn Thánh Pio X trong sự hiệp thông của Giáo hội Công giáo cũng đòi huynh đoàn này phải rút lại những lời cáo buộc Đức Giáo Hoàng là không có đạo lý chân chính. Đức Hồng Y viết, ai chối bỏ toàn bộ hoặc một phần giáo huấn chính thức của giáo hội thì không thể hiệp thông trọn vẹn với giáo hội. Đức Giáo Hoàng nhiều lần khẳng định sự đánh giá cao đức tin Do Thái giáo và tầm quan trọng của cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm Hội đường Do Thái tại thành phố Köln trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005 tại đây. Và trong dịp đó, Ngài trích dẫn vị tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô II nói rằng, ai gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô thì cũng gặp gỡ Do Thái giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Roge Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về vài kỷ niệm của Công đồng chung Vatican II.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 tới đây, Thượng Hội đồng Giám mục về việc truyền giảng tin mừng sẽ khai diễn tại Roma nhân kỷ niệm 50 năm khai mở Công đồng chung Vatican II và 20 năm công bố cuốn giáo lý của Giáo hội Công giáo. Gợi lại các biến cố và các kỷ niệm cách đây nửa thế kỷ cũng là một cách giúp chúng ta hiểu biết tầm quan trọng và hoa trái mà Công đồng đã đem lại cho giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Roge Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về một số kỷ niệm Công đồng. Chính trong thời Công đồng mà Linh Mục Echegaray đã có dịp tiếp xúc với các thần học gia Pháp nổi tiếng như Henri de Lubac, Gustave Martelle, Henri Grondé, Marie-Dominique Senui, Yves-Marie Conga. Thưa Đức Hồng Y, vào thời khai mở Công đồng chung Vatican II, Đức Hồng Y còn là một linh mục trẻ, có phải vậy không?
Vâng, tôi đã không ở trong số những người làm nên Công đồng, nhưng tôi đã có được ơn thánh sống Công đồng dưới bóng các giám mục. Đó là một cuộc phiêu lưu mà tôi đã không bao giờ ra khỏi nó nữa.
Đức Hồng Y có còn giữ kỷ niệm nào của ngày 11 tháng 10 năm 1962 khi công đồng khai mạc không?
Đó đã là một kinh nghiệm tinh thần lay động và soi sáng lương tâm của các vị chủ chăn của chúng ta. Tôi còn nhớ y như ngày hôm qua đây, diễn văn của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và thánh lễ của Đức Hồng Y Eugène Tisserand với bộ râu dài nổi tiếng của người. Điều đã đánh động tôi đó là tính cách đại đồng của giáo hội với sự tham dự của 2.500 giám mục và sự hiện diện lần đầu tiên của khoảng 20 quan sát viên của các giáo hội chia rẽ. Cả ngày nay nữa, người ta cũng kinh ngạc về số các buổi thảo luận chung, tất cả là 1.500 giờ được thu băng. Tôi cũng bị ấn tượng bởi cung cách khéo léo của Đức cha Pericle Felici trong việc duy trì hướng đi của 4 khóa họp của công đồng.
Đức Hồng Y có cảm tưởng gì khi thấy Đức Roncalli, nguyên sứ thần tòa thánh tại Pháp, làm giáo hoàng?
Việc Đức Roncalli được bầu làm giáo hoàng đã khiến cho tôi rất vui. Tôi đã quen ngài từ thời ngài còn là sứ thần tòa thánh tại Pháp và đã có lần làm tài xế cho ngài khi ngài viếng thăm giáo phận Bayonne hồi tháng 7 năm 1951. Ngài xin tôi mua cho ngài một chiếc mũ beret vùng Basque, nhưng tôi đã không mua được vì không có số vừa với ngài. Trong thời công đồng, tôi đã có ấn tượng rất mạnh bởi sự điềm tĩnh của ngài và thái độ tín thác tương lai cho Chúa Thánh Thần. Khi một nhà báo hỏi ngài là ngài chờ đợi gì nơi công đồng Trung Vatican II, thì Đức Giáo Hoàng trả lời, tôi không rõ. Rồi ngài dẫn nhà báo tới cửa sổ, mở cửa sổ ra và nói, ít nhất là một ít khí trời mát mẻ. Trong hình ảnh ấy có lẽ có một sức mạnh ngôn sứ của một vị giáo hoàng cao niên, cương quyết làm cho giáo hội được trẻ trung hơn và cập nhật hóa giáo hội với thời đại mới và với các vấn đề mới.
Riêng giáo hội Pháp đã đóng góp cho công đồng những gì, thưa Đức Hồng Y?
Phần đóng góp của giáo hội Pháp đã rất là đáng kể, nhất là nó năng động và liên quan tới nhiều lĩnh vực được đề cập tới. Đã có tất cả 210 bài phát biểu về tất cả các lược đồ trong 4 khóa họp của công đồng. Trong số 5 vị phó thư ký của công đồng, có vị quốc vụ khanh tương lai của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI là Đức cha Jean Viot. Phần đóng góp của các dự thính viên cũng đáng kể, trong đó có một nam giáo dân đầu tiên là triết gia Jean Guiton và một nữ giáo dân là bà Marie-Louise Monet, người sáng lập phong trào công giáo tiến hành và là em gái của ông Jean Monet. Ngoài ra trong số các quan sát viên cũng có thầy Roger Schultz, tu viện trưởng tu viện Đại kết Tézé và thầy Max Thurion thuộc cùng tu viện.
Nhưng một đóng góp đặc biệt đến từ các nhà thần học của nền thần học mới, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, điều gây ngạc nhiên khi chúng ta nhìn với con mắt ngày nay, đó là con số các chuyên viên người Pháp và các vị thuộc nhiều dòng tu khác nhau, đứng đầu là dòng Tên và dòng Đa Minh. Đối với một số vị thì công đồng là dịp để các vị được tái lập sau khi bị Thánh Văn Phòng, tên cũ của Bộ Giáo lý Đức Tin, cấm đoán. Chẳng hạn tôi nghĩ tới cha Conga, cha de Lubac và ngay cả cha Sonny nữa. Để giúp đỡ các giám mục Pháp, nhiều vị đã sáng lập ra tờ thông tin nghiên cứu và tài liệu của Hội đồng Giám mục Pháp mà tôi là người phụ trách với nhiệm vụ chuẩn bị các lược đồ của các vấn đề được thảo luận trong công đồng. Chính nhờ các lược đồ đó mà phần đóng góp của các nghị phụ Pháp đã có tính cách định đoạt, giúp các giám mục hiểu rõ đề tài tranh luận.
Thưa Đức Hồng Y, người ta đã luôn luôn nghĩ rằng Đức cha Hender Camara, người Brazil, có thể là tiếng nói của dân nghèo tại công đồng. Đức Hồng Y có quen biết Đức cha Camara không?
Đức cha Hender Camara đã là một nhân vật phức tạp và đồng thời mâu thuẫn. Đức cha là người nhút nhát nhưng tháo vát và hiện diện khắp nơi. Tôi tin rằng trong công đồng đã không có giám mục nào khác đã đẩy mạnh dấn thân của một mục tử trong giáo phận như ngài, đến độ đã viết tới 290 thư luân lưu với các phương tiện thô sơ mà ngày nay chúng ta khó mà tưởng tượng nổi, và gửi cho một mạng lưới các cộng sự viên của người ở bên Brazil, mà ngài gọi là gia đình của ngài. Sự tham dự của ngài vào chương trình của công đồng rất là gương mẫu, và ngài hoạt động ngầm đằng sau hành lang, kể cả với các buổi canh thức cầu nguyện cho công đồng đạt kết quả mỹ mãn và đem lại nhiều hoa trái cho giáo hội. Nhưng Đức cha Camara đã không bao giờ lên tiếng giữa các nghị phụ. Nhưng đối với Đức cha, công đồng đã là một thảm kịch lớn vì nó liên quan tới quang cảnh của toàn thế giới.
Trong các năm họp công đồng, Đức Hồng Y cũng đã quen biết một vị giám mục hoàn toàn khác biệt. đó là Đức cha Marcel Lefebvre, giám mục Dakar, có phải vậy không?
Vâng, hồi đó gương mặt của Đức cha Lefebvre có nổi, nhưng một cách kín đáo. Chỉ từ năm 1970, khi Đức cha Lefebvre định cư tại Ecole bên Thụy Sĩ, thì ngài mới tuyệt đối hóa lập trường của mình. Tôi đã biết Đức cha Lefebvre tại Roma khi tôi còn là sinh viên theo học tại Đại chủng Viện Pháp do các cha dòng Chúa Thánh Thần điều khiển, và Đức cha Lefebvre có lẽ sẽ trở thành bề trên tổng quyền của dòng. Sau khi viếng thăm một cuộc triển lãm do tôi đã tổ chức về Phi Châu, ngài hỏi tôi có muốn gia nhập dòng truyền giáo của ngài không? Trái lại, trong thời công đồng, ngài đã mời tôi hai lần vào nhóm nhỏ chống lại công đồng mà ngài hướng dẫn, cùng với Đức cha Geraldo de Prensa Sigo, Tổng giám mục Diamantina bên Brazil. Tiện đây tôi cũng xin lưu ý là Đức cha Lefebvre đã ký nhận hầu như tất cả các tài liệu của công đồng, đặc biệt là các tài liệu về phụng vụ và đại kết, ngoại trừ hai tài liệu, trong đó có tài liệu về tự do tôn giáo.
Thưa Đức Hồng Y, sau 50 năm khai mở công đồng chung Vatican II đã truyền lại cho giới trẻ gia tài nào?
Tôi tin rằng đường hướng giải thích giúp hiểu sức nặng và giá trị của công đồng chung Vatican II cả ngày nay nữa có thể tìm thấy nơi các lời của Đức Gioan Paulo II và của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI, khẳng định rằng công đồng chung Vatican II là một địa bàn chắc chắn cho ngàn năm thứ ba. Dĩ nhiên, có thể xem ra là công đồng chung Vatican II xa rời chân trời của chúng ta, mà nói thật ra là nó không còn là cùng một chân trời đó nữa. Nhưng kiểm thực việc tiếp nhận công đồng khởi hành từ trực giác và từ tinh thần của nó dẫn đưa giáo hội một cách đồng thời trên một lần tới và một lần khởi hành. Thời gian ngăn cách chúng ta với các biến cố và các dao động thời hậu công đồng cho phép chúng ta còn nhận ra hơn nữa, nhưng chắc chắn là một cách khác, nhận ra ơn thánh mà công đồng đã làm nảy sinh ra. Công đồng chung Vatican II đang ở trong tay các con cái của nó hơn là trong tay các nghị phụ hầu như đã qua đời cả rồi.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về vài kỷ niệm của công đồng chung Vatican II. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của một tín hữu tìm thấy con đường trở về với Thiên Chúa sau thời gian dài xa lìa giáo hội công giáo.
Bà Gael là tín hữu công giáo Pháp, được rửa tội và theo học giáo lý trong thời niên thiếu. Bà từng đi nhà thờ tham dự thánh lễ cho đến khi xưng tội và rước lễ lần đầu. Sau đó thì xa lìa giáo hội. Tuy vẫn thỉnh thoảng đến nhà thờ vào những dịp lễ lớn cùng với gia đình, nhưng đó chỉ là hành động tôn giáo hoàn toàn vì thói quen, không hơn không kém. Lớn lên đi vào cuộc sống, bà thi hành một nghề nghiệp, đôi khi nặng trĩu, âu lo và xúc động. Cứ mỗi lần như thế, bà cảm thấy nhu cầu đẩy cửa bước vào một thánh đường để kính múc nhiên liệu thiêng liêng. Rồi bà gặp Đức Lan Quân, xuất thân từ một gia đình công giáo sống đạo chân thành. Hai vợ chồng có được ba đứa con và đều được rửa tội. Dòng đời lặng lẽ trôi qua cho đến khi một biến cố đau thương xuất hiện trong đại gia đình. Người anh họ của bà Gael đột ngột từ trần sau một tai nạn thảm thương. Mặc dầu đau đớn vô cùng, nhưng thánh lễ an táng do các thân nhân trong gia đình chuẩn bị chu đáo đã diễn ra thật đẹp và thật trang trọng. Đặc biệt, chính đức tin kiên cường của hiền thê người quá cố là động lực khiến bà Gael đặt lại vấn đề cuộc sống tôn giáo của mình. Bà như được mời gọi phải canh tân cuộc sống nội tâm. Bà ngỡ ngàng xúc động kêu lên, ôi đức tin tuyệt đẹp, ôi sức mạnh thiêng liêng kỳ diệu đáng quý biết bao, tôi thật sự cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa là cha khoan nhân và đấng từ ái vô biên. Biến cố thứ hai góp phần vào việc đưa bà Galien trở lại với giáo hội công giáo là khi gia đình bà dọn về sống nơi thành phố Orléans, cách thủ đô Paris 120 cây số. Thái độ đón tiếp niềm nở của giáo xứ mới như gieo vào lòng bà Galien ước muốn phải đi xa hơn trên con đường thiêng liêng. Bà liên lạc với một nhóm gồm những người tái khởi hành ở cùng trường hợp như bà để chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức. Bà Galien kể lại lộ trình thiêng liêng đã trải qua như sau. Trong nhóm, mọi người đều được hoàn toàn tự do đặt các câu hỏi. Không ai có mặc cảm mình bị xét đoán. Nhóm không đông người lắm, khiến cho mọi việc trao đổi được dễ dàng. Câu hỏi của người này cũng giúp ích cho người kia, và chúng tôi cùng nhau tiến bước trong thanh thản an bình. Chúng tôi cũng được nghe giải thích về một số việc thực hành đạo, hoặc được làm sáng tỏ về một số kinh đã dọn sẵn. Chẳng hạn đối với tôi, trước đây tôi rất khó đọc kinh Tinh Kính. Giờ đây tôi cảm thấy dễ dàng hơn khi đọc kinh này. Rồi chúng tôi đọc Kinh Thánh. Nhờ một số văn bản Kinh Thánh, chúng tôi đào sâu ý nghĩa lời của Đức Chúa Giêsu Kitô và tìm cách ứng dụng vào đời sống thường nhật. Tôi không hối tiếc gì về cuộc hành trình trở về với đức tin Công giáo, hay nói theo ngôn ngữ ngày nay là tái khởi hành. Trái lại, tôi cảm thấy thật hài lòng, bởi vì khi đi vào cuộc hành trình thiêng liêng, lúc đã trưởng thành, giúp tôi ý thức rõ ràng hơn về đức tin của tôi. Chính tôi chọn lựa con đường trở về với giáo hội Công giáo. Nếu tôi làm cuộc hành trình này lúc còn nhỏ tuổi, hẳn sẽ có một hiệu quả khác. Phần tôi năm nay đã 40 tuổi rồi, tôi ước ao tiếp tục học hỏi và đào sâu về lời Chúa. Tôi cũng ghi tên tham dự khóa huấn luyện trong giáo phận. Trên đây là một trường hợp của tín hữu Công giáo Pháp trở về với đức tin và việc sống đạo. Trong thời gian gần đây, giáo hội Công giáo Pháp hân hoan đón rước con số đông đảo các người trưởng thành xin học đạo, lãnh phép rửa và gia nhập giáo hội Công giáo. Lý do nào thúc đẩy họ đi đến quyết định chọn Kitô giáo? Thưa là vì hầu hết họ cùng có một ước nguyện chung về sự sống, về tình yêu và muốn tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc đời mình. Người tân tòng không bao giờ nói suông trên lý thuyết. Trái lại, họ đi vào thực tế, họ kể lại cuộc đời họ. Nếu họ kể lại cuộc đời họ, chính vì họ linh cảm rằng những gì không có lợi lộc vật chất lại ẩn chứa một giá trị khác. Nhưng họ không biết diễn tả ra sao, họ chưa có thể nói về Thiên Chúa và tác động của Ngài trong đời sống của họ. Đây là điều khó khăn vì họ đang ở trong giai đoạn đầu. Họ chờ đợi Thiên Chúa tỏ lộ cho họ, và Thiên Chúa dần dần tỏ lộ cho họ trong thời gian họ học giáo lý. Có các linh mục hướng dẫn và có các người đồng hành với các tân tòng để giúp họ đi đến cuộc gặp gỡ thân tình với Đức Chúa Giêsu Kitô. Một người tháp tùng các tín hữu tân tòng kể lại kinh nghiệm như sau. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của chúng tôi là tham dự vào tiến trình biến đổi mà Đức Chúa Giêsu Kitô tác động nơi mỗi tân tòng. Các khuôn mặt khép kín ban đầu dần dần tiếp nhận ánh sáng cho đến lúc hoàn toàn mở rộng cho tha nhân và cho cuộc sống. Rõ ràng là có một cái trước và một cái sau của tín hữu tân tòng. Hiệu quả của ơn Thánh Chúa thật tuyệt vời. Đọc lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, ông Phao-lô nói với các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô rằng: "Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài, ý nghĩa và những điều kiện về ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi tháng 4 năm nay, Bộ Giáo lý Đức tin loan báo việc cải tổ Hội đồng lãnh đạo các nữ tu Hoa Kỳ vì tổ chức này thường có lập trường đi ngược với giáo huấn của giáo hội.
Trong bản tin chuyển đi ngày 18 tháng 4 năm nay, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ cho biết, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một văn kiện dài 8 trang thẩm định đạo lý sau cuộc thanh tra hồi tháng 4 năm 2008 đến tháng Giêng năm 2011 do một số giám mục Hoa Kỳ thực hiện nơi Hội đồng Lãnh đạo Nữ tu. Tài liệu này nói đến những vấn đề nghiêm trọng về đạo lý, ảnh hưởng nhiều đến đời sống thánh hiến. Vì thế, Bộ quyết định tiến hành việc cải tổ để Hội đồng Lãnh đạo các nữ tu tại Mỹ trung thành với giáo huấn Công giáo trong các lĩnh vực như phá thai, làm cho chết êm dịu, chuyển chức linh mục cho phụ nữ và đồng tính luyến ái. Trong số các vấn đề vừa nói, việc chuyển chức linh mục cho phụ nữ vốn là điều đã gây tranh luận nhiều trước đây, và ngày 18 tháng 11, 1995, Bộ Giáo lý Đức tin công bố bản trả lời với sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha John Paul II để xác nhận đạo lý, theo đó, giáo hội không có quyền chuyển chức linh mục cho nữ giới là điều thuộc về kho tàng đức tin của Hội Thánh, có tính chất chung kết và bất khả ngộ. Đạo lý trên đây đã được Đức Thánh Cha trình bày trước đó trong tông thư Ordinatio Sacerdotalis ký ngày 22 tháng 5, 1994, trong đó ở đoạn số 4 Ngài khẳng định rằng, vì thế, để không còn hồ nghi nào về một vấn đề quan trọng liên quan tới cơ cấu giáo hội do Chúa thiết lập, tôi nhân danh sứ mạng củng cố các anh em tôi mà tuyên bố rằng giáo hội không hề có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ, và lập trường này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội tuân giữ. Như thường lệ đó đây trong giáo hội, hồi đó cũng có một vài người lên tiếng phê bình giáo huấn này của Hội Thánh. Ví dụ, tuần báo Công giáo The Tablet ở Anh Quốc thường phê bình huấn quyền của giáo hội trong bài xóa luận số ra ngày 25 tháng 11, 1995 cho rằng, sự kiện Tòa Thánh tuyên bố đạo lý không thể truyền chức cho phụ nữ có thể là một sự nhìn nhận các lý lẽ thần học không đủ để chấm dứt các cuộc thảo luận về vấn đề này trong giáo hội. Tác giả bài xã luận cũng cho rằng Đức Giáo Hoàng đã không tham khảo các giám mục trên toàn thế giới về vấn đề này.
Sự kiện có những bề trên dòng nữ đòi truyền chức linh mục cho phụ nữ 15 năm sau tông thư của Đức Thánh Cha John Paul II về vấn đề này, cho thấy vấn đề ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng quả là một vấn đề quan trọng và có tính chất rất thời sự ngày nay. Trong nhiều trường hợp, người ta phê bình huấn quyền của giáo hội về vấn đề này cũng vì không ý thức rõ hoặc không muốn chấp nhận giáo huấn của các công đồng chung về đặc ân bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng. Hôm nay, chúng tôi xin bàn thêm về ý nghĩa và các điều kiện để thực thi quyền giáo huấn bất khả ngộ. Chính Đức Thánh Cha John Paul II trong bài giáo lý dành cho các tín hữu hành hương tại buổi tiếp kiến chung sáng ngày 24 tháng 3 năm 1993 đã khai triển về vấn đề này. Ngài nói, Công đồng chung Vatican I và II khẳng định rằng ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng là có tính chất bản thân, nghĩa là được ban cho Ngài với tư cách Đức Giáo Hoàng là đấng kế vị Thánh Phêrô trong Giáo hội Roma. Nói khác đi, Đức Giáo Hoàng là người thi hành quyền huấn giáo và sứ mạng mục vụ như người thay mặt Thánh Phêrô. Nơi Ngài là hiện thân sứ mạng và quyền bính của Thánh Phêrô, cai quản giáo hội nhân danh đấng đã được Chúa Kitô ủy thác sứ vụ coi sóc giáo hội. Ơn bất khả ngộ không được ban cho Đức Giáo Hoàng như một tư nhân, nhưng với tư cách Ngài là người thi hành chức vụ chủ chăn và là thầy dạy tất cả mọi tín hữu Kitô. Ngoài ra, Ngài không thi hành ơn bất khả ngộ như là người tự mình có quyền, nhưng do quyền bính tông đồ tối cao và nhờ ơn phù trợ Chúa đã hứa cho Ngài qua Thánh Phêrô. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng không có ơn bất khả ngộ trong mọi hoàn cảnh, nhưng chỉ khi nào Ngài chính thức tuyên dạy từ ngai tòa Thánh Phêrô, và chỉ ở trong lĩnh vực các chân lý đức tin và luân lý, cũng như các chân lý có liên hệ chặt chẽ tới đức tin và luân lý mà thôi. Những chân lý này được Chúa mặc khải một cách minh nhiên hoặc mặc nhiên. Chúng phải được các tín hữu Kitô tin nhận và giáo hội bảo tồn kho tàng các chân lý đức tin đó do Chúa Kitô ủy thác và được các tông đồ truyền lại. Giáo hội phải bảo tồn một cách thích hợp bằng cách bảo vệ tính chất tinh tuyền và toàn vẹn của các chân lý ấy. đó là trường hợp những sự thật liên quan đến chính Thiên Chúa và công trình sáng tạo, cứu chuộc của Ngài. Tiếp đến là những chân lý có liên hệ tới con người và thế giới trong thân phận thụ tạo và trong vận mệnh của con người, theo ý định của Chúa quan phòng. Sau nữa là những chân lý có liên hệ tới đời sống vĩnh cửu, đời sống trần thế với những đòi hỏi căn bản có liên quan tới sự thật và sự thiện. Nói khác đi, những chân lý Đức Giáo Hoàng có thể dùng đặc ân bất khả ngộ để tuyên bố là những chân lý có mục đích mang lại sự sống cho con người và có hệ luận trong đời sống luân lý của các tín hữu.
Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ, các con hãy đi giảng dạy muôn dân, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con, Matthew đoạn 28 câu 20. Vì thế, cũng thuộc phạm vi các chân lý mà huấn quyền của Hội Thánh có thể tuyên dạy một cách chung kết, đó là các nguyên tắc lý trí có liên hệ mật thiết với các chân lý đức tin, dù rằng chúng không chứa đựng trong các chân lý đức tin ấy. Trong thực tế, quá khứ cũng như ngày nay, chính huấn quyền của giáo hội, đặc biệt là huấn quyền của Đức Giáo Hoàng, đã bảo tồn các nguyên tắc của lý trí đó và liên tục bảo vệ chúng khỏi sự mờ tối và bóp méo mà trào lưu văn hóa thời đại thường gây nên dưới sức ép của các tư lợi hoặc là các thói xấu của con người. Ví dụ, trong thông điệp tin mừng sự sống, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã bảo vệ sự sống con người chống lại những trào lưu, coi việc phá thai và giết người nan y theo lời yêu cầu của đương sự hoặc thân nhân là điều hợp pháp. Chính theo nghĩa trên đây, Công đồng Chung Vatican thứ nhất dạy rằng huấn quyền không thể sai lầm khi tuyên dạy đạo lý liên quan tới đức tin và phong hóa mà toàn thể giáo hội phải tuân giữ. Và trong công thức mới của bản tuyên xưng đức tin có phân biệt rõ ràng giữa các chân lý do Chúa mặc khải mà mọi người phải tin nhận và các chân lý được trình bày một cách chung kết nhưng không do Chúa mặc khải. Vì thế, các chân lý này đòi các tín hữu phải chấp nhận chung kết, nhưng đó không phải là một sự tin nhận như trường hợp các chân lý do Chúa mặc khải. Về những điều kiện để Đức Giáo Hoàng thực thi ơn bất khả ngộ trong việc giáo huấn, văn kiện của các Công đồng Chung Vatican thứ nhất và thứ hai dạy rằng Đức Giáo Hoàng phải hành động trong tư cách là chủ chăn và là thầy dạy của toàn thể các tín hữu Kitô, tuyên bố về những chân lý có liên hệ tới đức tin và phong hóa, với những lời lẽ biểu lộ rõ ràng ý hướng của Ngài nhắm tuyên định một chân lý nào đó và đòi sự chấp nhận của tất cả mọi tín hữu Kitô đối với chân lý ấy. Đây là điều đã xảy ra, ví dụ khi Đức Pio thứ 9 tuyên bố tín điều Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội và Ngài dạy rằng đó là một đạo lý được Thiên Chúa mặc khải, và vì thế phải được tất cả mọi tín hữu mạnh mẽ và liên tục tin nhận. Hoặc Đức Pio 12 khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời đã nói rằng, với quyền của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền của chúng tôi tuyên bố và xác định đây là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải.
Khi hội đủ những điều kiện trên đây, người ta có thể nói đó là huấn quyền ngoại thường của Đức Giáo Hoàng. Những tuyên định của Ngài là điều không thể sửa đổi được, tự bản chất của sự việc, chứ không phải vì sự đồng ý của giáo hội. Điều này có nghĩa là các tuyên định bất khả ngộ ấy của Đức Giáo Hoàng, để thành sự và hữu hiệu, không cần sự đồng ý trước đó hoặc sau đó của các giám mục. Bởi lẽ, đó là những tuyên định được đề ra với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, được hứa cho Đức Giáo Hoàng qua Thánh Phêrô và không cần sự phê chuẩn của người khác và không chấp nhận một sự khiếu nại với một thẩm quyền phán đoán nào khác. Đây là điều được Công đồng Chung Vatican II tuyên dạy trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Vẫn theo giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II, vì trách nhiệm nặng nề trong việc giáo huấn, nên Ngài cần phải tìm hiểu cảm thức của giáo hội trước khi tuyên định một chân lý đức tin, với ý thức rằng việc xác định của Ngài là trình bày hoặc bảo vệ đạo lý đức tin công giáo. Đó là điều mà Đức Pio 9 và 12 đã làm trước khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời. Trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, Công đồng Chung Vatican II dạy rằng, để chân lý cần giảng dạy được điều tra và tuyên bố một cách thích hợp, Đức Giáo Hoàng và các giám mục do chức vụ và theo tầm quan trọng của vấn đề làm việc cẩn thận bằng những phương thế thích hợp. Từ những điều trên đây, chúng ta thấy rằng sự kiện Đức Thánh Cha tuyên bố giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ và xác định đây là điều thuộc về kho tàng đức tin của giáo hội. Thực ra, đây không phải là một điều mới mẻ gì. Truyền thống 20 thế kỷ của giáo hội vẫn tin nhận như thế, và hàng giám mục cũng như hầu như tất cả các tín hữu trong giáo hội qua dòng thời gian vẫn xác tín. Phải chăng bằng chứng ấy không đủ để hỗ trợ cho việc Đức Giáo Hoàng tuyên định giáo huấn chung kết đó, hay là ngài phải mở cuộc bỏ phiếu theo thể thức dân chủ nơi các giám mục, hoặc tham khảo ý kiến toàn thể hàng giám mục ngày nay, như đề nghị của tuần báo The Tablet ở Anh Quốc?
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Amway bên Venezuela, làm cho hơn 40 người bị thiệt mạng. Aleppo, Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Aleppo của Giáo hội Công giáo Menkit ở miền Bắc Syria đã bị cướp phá. Cheskotova, ngày 9 tháng 9 tới đây tại các nhà thờ trên toàn nước Ba Lan sẽ công bố sứ điệp chung giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga, kêu gọi hai dân tộc hòa giải với nhau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.